Còn có 5 tuần nữa là mình bắt đầu cái Phật thất. Ngày, ngày tháng 12, ngày 11, ngày 14 tháng 12 là bắt đầu Phật thất. Ngày 15 tháng 12 là Chủ nhật đó. Thứ bảy là Phật thất, bắt đầu Phật thất. Chủ nhật 15 thì bắt có cái vía A Di Đà. Xong rồi cuối tuần đó là xong, xong bắt đầu cái thiền thất. Ok. Đang bận rộn với sợ. Chắc nhờ ông thừa khoáng ông chú ý, thành ra lần này có thể làm xong cái sửa cái nhà chùa xong để mà chứa chấp những người tới tu Phật thất với thiền thất. Vẫn còn làm nhiều việc lắm. Thì tháng giêng đó, tháng 1 á, thì mình sẽ xong cái thiền thất cái ngày 25. Ok. Đó là cái thiền thất này, năm này là 5 tuần luôn. Cái thiền thất này 5 tuần nó hơi gắt gao một tí, nhưng đó là cái pháp mà mình học từ ngày Tiến Hóa đó, mình đang tu lại. Như mình là cái chùa duy nhất còn lại mà tu với gắt gao như vậy theo cái pháp của tổ sư. Rồi ngày 31 và tháng giêng á, tháng 1 á là đầu năm là Tết. Mình phải ăn gì nó. Ngày tháng 2 đó, ngày đầu năm á, ngày 1 tháng 2 mình sẽ bắt đầu triển lãm xá lợi. Lần này mình triển lãm nhiều. Mình sẽ triển lãm từ điện thiên hà tới Phật tử, người ta tới chiêm bái xá lợi từ ngày 1 tháng 2 cho tới ngày 9 tháng 2. Ngày thường á, thì mình mở cửa từ 2 giờ đến 7 giờ chiều. Còn cuối tuần mở cả ngày. Ok. Có ai thắc mắc gì không? Có ai có thắc mắc, có cái đề nghị gì không? Có nghĩa là mình phải chuẩn bị. Ok. Mình phải sửa soạn, tại vì phải nhờ Travis với COVID khi điều hành cái chuyện này, tại lúc thời gian thiền thất mấy thầy sẽ bận rộn. Lo mấy cơ quan báo chí rồi này nọ. Thứ hai muốn giúp đỡ thì nhờ liên lạc với anh Tràng với lại cô Vicky. Chắc cô Vicky sẽ đồng ý. Không biết cô đó ngày đó, cái thời gian đó cô có rảnh hay là không biết nữa. Mấy cái người mà 49 ngày đã họ như họ vãng sanh rồi, thành bây giờ thầy rảnh rỗi hơn một tí, thầy làm việc. Tuần vừa rồi được người ta cúng dường thêm xá lợi nữa. Xá lợi cúng dường này, cái này quan trọng lắm. Mà quý lắm. Thành ra nó khó khăn lắm, cái viện tưởng tượng được. Lần này gửi 2 lần mới xong. Lần đầu tiên á, thầy bận rộn, thầy lơ là, thành thầy không có chuẩn bị để mà vận tải, bảo vệ cái vận tải đó. Mình bị quan thế nó chặn lại. Họ phá, họ đánh bể cái mấy cái xá lợi luôn rồi. Sau thì biết ra thì trễ quá, họ gửi về lại rồi, bây giờ khiếp khám phá rồi thì gửi lại một lần khác. Lần nữa thì lần này tới. Thầy rất là vui mừng đã được Phật tới chùa. Lần này nó quan trọng lắm. Chắc cái gì không thấy được đâu. Lần này xá lợi tới chùa nó có một cái lực khác, đem tới một cái ban, một cái lực khác cho chùa. Lần này cái lực đem tới chùa này là cái lực của từ bi. Thứ gì mà chú ý tới coi thử nó thiệt sự nó khác như vậy không? Có ai thấy gì khác không? Mấy cái gì phiền thiệt, không biết gì hết. Quý vị vậy đó. Dài lâu quá mà vẫn chưa hiểu được như thế. Ok. Lần này quý lắm. Lần này là thấy mừng lắm. Là tại vì nó khác mà khác kín. Có ai kiếm thắc mắc gì không? Có nhiều công chuyện làm, ai mà có rảnh muốn tới chùa làm công quả thì tới mới làm đủ thứ hết. Đủ thứ chuyện làm hết. Tại kiến thắc mắc gì không? Có ai có muốn có câu công chuyện gì vui chia sẻ với đại chúng không? Ai cũng có vẻ rất là hoan nghênh tham gia cái việc nói chuyện ngày hôm nay. Thầy sẽ hỏi một trong người quý vị lên để nói chuyện. Ok, xin chưa cảm tưởng sao tu đã 4 năm rồi, chùa 4 năm rồi. Thầy Hiền Hiền Tri đã tu ở chùa này 4 tháng rồi. 4 tháng rồi, lên kem em ghế lên nói chuyện thử. Lúc mà khớp lên gặp đại chúng rồi nói chuyện khớp, mà lần đầu lên mà thầy lên là khớp dễ sợ lắm. Ok. Ôi.
Nói gì thầy?
Nói gì cũng được hết đó. Nói gì mà dở thì người ta sẽ chê, nói gì vui người ta sẽ cười.
Ở chỗ này.
Cảm tưởng nó sao?
Kính thưa thầy, đại chúng, con tới chùa này là hôm nay là 4 tháng. Thì có thể nói là con biết chùa này là hồi năm 2010-2011, con quên rồi. Thì con ngồi được có khoảng, con thích nhất của cái pháp môn của chùa này là ngồi thiền, ngồi kiết già mà.
Như cái ông mới tới rồi, mới vài tuần thôi là bây giờ đang dụ cho ông ngồi kiết già. Yes.
Thì trước khi con tới chùa này, con ngồi tối đa là khoảng 20-30 phút thôi. Dạ, phải ngồi trên cái gối chứ không thể nào ngồi sát như ở đây được. Rồi thành ra khi mà con xuống đây nghe người ta nói ở đây chùa này có, thì lúc đó con đang ở trên Auckland, con làm việc ở Auckland, thì con đi theo chúng niên trì xuống đây, thì con ngồi nghe nói thầy nói là không cho ngồi cái gối, con nói làm sao ngồi được. Thành ra khi mà không có cái gối thì con bắt đầu lại từ số 0. Thành ra coi như tôi bắt đầu lại từ đầu.
Cái đúng đó, mỗi lần mà ngồi tọa thiền mà đổi một tí xíu thôi là bắt đầu lại hết. Nó dễ sợ lắm.
Tôi ngồi được 2 ngày thì tôi bỏ cái gối, nhưng mà ngồi không được thì tôi lén lấy cái mền, tôi lót cái giấy đít tôi ngồi. Mà 2 ngày sau thầy thấy.
Rồi xè cái áo dài ra ngoài phải không? Thầy để ý chuyện đó mà. Cái việc ngồi mà cái áo tràng đó là phải để nó dưới cái, để dưới cái bằng tọa mình đó, rồi mình ngồi lên trên đó. Nghĩ như vậy là không ai biết.
Thành ra sau hai ngày thì thầy thấy, thầy kêu tôi lấy ra không có cho ngồi nữa. Thì tới ngày thứ ba thì nó quá đau rồi. Ba đau tôi ngồi riết thì tôi còn có bên một mông thôi, không thể nào ngồi hai mông nữa, nó đau quá đau. Đúng ra thì tôi tự tập ngồi thiền ở trong tù. Lúc mà tôi ở tù trong trại lao động cải tạo thì tôi ngồi 5-79 lận, nhưng mà tự động ngồi chứ không có ai dạy. Nhưng mà sau chúng tôi ngồi được khoảng đâu một tuần đó, thì trong nhóm chúng tôi có một cái người nằm mơ thấy có một cái bà tới chỉ ngồi cũng giống như bây giờ thầy chỉ ngồi thôi, nhưng mà lúc đó chúng tôi không có thầy thì khoái quá, nhưng mà không biết ngồi thế nào. Thì có một anh trong nhóm nằm mơ thấy, mấy ông ơi tôi biết rồi. Rồi tối có một bà chỉ, hỏi ngồi sao rồi sao không chỉ, thì cả nhóm biết ngồi hết.
Ngồi thì, sao?
Giống sao? Như thầy chỉ bây giờ, tức là cục kéo chân vậy.
Rồi
sinh ra từ đó chúng tôi mỗi lần ăn cơm thì mình lãnh phần cơm của mình, muốn đi đâu đi, muốn ngồi đâu ngồi. Thì chúng tôi ngồi dưới đất ăn cơm, chúng tôi ngồi theo thói full lotus. Nhưng mà thường cỡ là 5 phút là tối đa, đau quá đau ngồi không được. Sau đó thì chúng tôi tập cũng như vậy, không có tiếng. Cái chỗ này với thầy thì tới ngày thứ nãy tôi nói, tới ngày thứ ba nó quá đau rồi. Ngồi thẳng lên nổi nữa, tôi phải ngồi một bên, giống cái ghế mà gì, chỉ còn có một chân thôi. Không ngồi 4 chân nữa. Lúc đó thì lấy cái tay nhận bắp thịt mình chỗ nào cũng đau đó. Chứ không phải là cái mông không đâu. Cả thân thể chỗ nào cũng đau.
Lúc đó dễ sợ như vậy. Cái đó là, quý vị biết là nghĩa là sao? Quý vị nhà hèn dễ sợ. Cái ông này là ông liều mới thấy được ấy. Quý vị phải lì lắm mới tới đây cảnh giới này, nó đau đến độ. Nếu quý vị chưa hiểu ông này nói cái cảnh giới này, có nghĩa là quý vị chưa bao giờ ngồi mà chịu đau đến độ mà nó cực điểm. Nó đau đến độ mà tất cả cái thân mình nó đau. Ông này là chưa cực điểm. Quý vị biết không, thầy đau đến độ, bác nghe cho kỹ nè, đau đến độ mà quý vị đụng cái áo thầy thôi thầy đã đau rồi, đừng nói chuyện đụng cái người thầy nữa. Nó đau rồi mà quý vị chỉ cần đụng áo thầy thôi á là thầy đau rồi. Thầy dễ sợ như vậy.
Nói đau tiếp. Vậy nhưng mà trước khi tôi xuống đây đó thì tôi ôm cái máy mà nó cắt mấy cái dây, mấy cái cành cây này nè, khoảng 13 pound mà tôi ôm như vậy khoảng 2 tuần liên tục, mỗi ngày 8 tiếng. Nó chặt cái tay tôi chỗ này thì không có hết, nó đau vậy tôi nghĩ bác sĩ chữa không được, tôi không có khai bệnh. Thì tôi xuống đây thêm cái đau đó nữa, Rồi thứ hai là ngồi nó đau vậy cho mình ngồi thẳng nó đau, tôi cứ nghiêng, tôi cứ ngồi thế này thôi. Mà thở nó cũng đau nữa. Thở mình thở thì đau mà không thở thì nó ngộp. Tới giai đoạn đó nữa.
Đúng
rồi, nó không có hết mà nó cũng không có dừng ở đó. Khi mà thở nữa thì làm như có một cái khoang, ai khoang với cái phổi mình khoang ngược lên đó. Toán với phổi mình sẽ phân lên. Thì lúc đó tôi không biết làm gì nhưng mà tôi cứ ngồi ráng chịu vậy thôi. Chờ cái, chỉ có mục đích một duy nhất là chờ cái tiếng chuông này cho nó giống như là tù bị đánh mà kêu giám thị nó ngưng để nó ăn cơm, nó ngưng mình vậy thôi chứ còn không còn cái gì nữa để mà mong nó. Chỉ rồi, ngồi mong cái tiếng chuông gõ là mình được thoát thôi.
Ngồi đó mình chịu trận thôi.
Thì cứ như vậy mà tôi chờ như vậy thì mỗi ngày thì đi ngủ được có 12 giờ đêm hồi hướng mới đi ngủ thôi, quý vị biết rồi. Thì thậm chí cái đêm ngủ đó thì tôi vô tôi nằm ở cái phòng ở đây nè. Thì có ông tư sĩ đó, ông gõ kẽn. Thì tôi dặn tôi ở trong này anh có thể anh gõ kẽn tôi không nghe thì anh wake me up. Thì khi anh vô anh kêu tôi nói gì tôi chưa có ngủ mà sao ông kêu tôi. Ông cười quá chừng nói ông ngủ đang ngái mà sao nó không ngủ. Tôi ngủ mê đến đội tôi không biết nữa. Tới chừng mà tới ngày thứ ba ngồi ở đây thì cũng như vậy tiếp tục. Thì tới ngày thứ ba thì thình lình từ trên đỉnh đầu tôi nó nhẹ xuống giống như quý vị cái chai nước đầy đó mình mở cái vòi dưới này đó nước nó xuống như trống lần từ trên này nó xuống tới dưới này là nó nhẹ lần những cái đau biến hết coi mình như bông gòn luôn kể cả cái tay trật tôi hết luôn. Sau khi hết cái đó tôi hết cái tuần đó thì tôi về lại thì trên xe đò về Auckland đó. Trên xe tôi quá mừng. Hồi nào giờ có là mấy chục năm tôi mới biết được cái cảm giác như vậy. Cho nên thỉnh thoảng là nước mắt nó cứ chảy ra mừng. Tôi tiếp tục là mong cầu những cái pháp hội xảy ra. Tôi cứ tham gia tới đến cái kỳ rồi là năm 2013. Thì trước khi tôi tới đây là cái tuần đầu trước đó là tôi tới dự một tuần pháp hội A Di Đà Phật tại Giàng Mập Thành. Thì xuống đây cũng có rất là nhiều tiến bộ. Thì thầy mới kêu tôi ở đây thực tập rồi xuất gia. Thì tôi tin là có thể thầy giúp tôi tiến nữa cho nên tôi xuất gia, tôi xin hưu trí luôn. Tôi xin xuất gia để mà theo thầy tập được sâu hơn. Dạ, trong cái pháp hội kỳ rồi chúng ta ở đây 3 tuần ở đây đó. Thì tôi rất là may mắn là tôi rất là nhiều cái blessing. Ví dụ chẳng hạn như buổi sáng mà ngồi đây đau quá đó. Cũng như mọi khi thôi, cũng giống như vậy thôi, rất là đau. Mà ráng chờ thầy một tiếng thì rất là lâu. Thì kiếm cái gì làm chứ ngồi không thì chịu không nổi. Thì tôi mới đọc chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm Đa Di Ta An An mới đọc mỗi tối thứ bảy đó. Để cho nó quên đi. Thì có một bữa sáng tôi đang đọc tới khoảng đọc một. Thì tôi đếm bằng cái đầu tôi chứ không có đếm bằng chuỗi. Rồi hết cái đó đếm 1, 2, 3, 4, 10. Thì cứ đếm vậy thôi. Thì một bữa sáng tôi đếm tới 27. 27 thì trở lại 28 mà không được nữa. Cứ 27 cái mình ngưng cũng không được mà tới nữa không được. Nó cứ an a ra lê thì sa đề vậy rồi cái tới 27 thì muốn 28 nó không lên 28 nó cứ 27 hoặc là 26. Thì nó cứ lần bần nó rất lâu thì tôi nghe thầy gõ chuông tôi nói vậy là mình qua một tiếng đồng hồ mình không biết. Thì tôi có rất là nhiều kinh nghiệm như vậy nhưng mà tôi không nhớ hết nhưng mà rất là lợi ích trong 3 tuần lễ đó. Có một bữa đó là tôi quá đau. Tôi cũng không dùng cách nào khác được hết thì tôi bẻ cái chân cho đau thêm. Bẻ cái mắt cá mình bẻ mạnh lên cho nó đau thêm đặng mà mình chú ý cho nó đặng mà mình khỏi mình đặng mà tôi chú ý cái đau tôi quán tưởng cái đau đó là nó không có thật để mà mình quên đi. Thì thình lình một lúc đó thì tôi nhớ một lần tôi ở trong tù cũng cái cảnh giới như vậy thì tôi mới vừa nghĩ tới đó thôi thì cái người bạn thiền kế bên biến mất không thấy nữa. Thì tôi ngồi tới đó thì nhìn tôi tưởng tới thầy ở đây thì thầy mất. Tưởng tới thấy mấy cô ngồi bên đây mất, cái chùa mất luôn coi như là trong cái cảnh nó giống như là trăng sáng nó mờ mà mình không thấy mình ở đâu, không thấy người ở đâu, không thấy nhà cửa ở đâu hết. Thì cũng vậy trong cái lơ mơ nó lâu lắm thì nghe tiếng chuông thì giật mình là mình thấy mình trở về hiện thực ở đây. Giờ còn một vài cảnh như vậy nữa mà tôi không có nhớ nhưng mà tối đa tôi ngồi như vậy một tiếng đồng hồ thôi, ráng là một tiếng thôi. Thì lên đây thì
ngồi một giờ thì vẫn đau phải không?
Dạ. Yeah. Khi mà lên đây thì từ hồi mà xuất gia tới giờ thì đâu có thầy đâu có cho ngồi thiền như hồi trước nữa, thì chờ có pháp hội mới ngồi thôi. Thì chỉ có làm công tác ở gì trong chùa có gì, như là chỉ có thời gian ngồi thiền là từ công phu khuya tới 5 giờ đến 6 giờ sáng thôi, tới mỗi ngày đó. Rồi thì khoảng đâu khoảng 2 tuần nay tôi mới...
Thầy quên nói quá chứ. Yeah, I know.
Khoảng 2 tuần nay tôi khám phá rồi là tôi thử thôi, tôi không biết. Tôi thử ngồi thử thôi. Tôi ngồi 2 tiếng dễ dàng, không có đau nữa.
Then, lúc nào ngồi 2 tiếng sao hay, tìm đâu 2 tiếng ngồi hay vậy?
Dạ, con không có biết, tự nhiên con ngồi thử sao 2 tiếng không có đau.
Đó là nó chắc thay vì làm việc ổng trốn thầy. Thầy không để ý thầy ổng trốn được. Ổng trốn được ngồi 2 tiếng đồng hồ, ngồi 2 tiếng đồng hồ mất dễ dàng. À.
Cho nên bây giờ từ đó từ khoảng 2 tuần nay thì tôi ráng lên thì từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là dễ dàng rồi, không có khó.
Bây giờ thì ngồi được 2 tiếng rưỡi 3 tiếng.
Tôi mới bây giờ thì tôi kết luận cho cá nhân tôi là thầy thường giảng là mình tu phải có cái phước. Giống như cái cây có cái rễ thì cái trên nó mới có trái, có bông mới dễ. Như cái cây này nó có rễ tốt, nó đạt cái bông tốt. Thì mình cũng như con người mình tu mà mình không có cái phước, mình ráng cỡ nào nó đứng đó là nó không có lên. Thành ra tôi mới biết ra là thầy bắt làm việc để cho cái phước tôi nó tăng. Nó tăng thì cái tu mình nó tăng. Mình ngồi lâu thì cái định mình tăng, cái định tăng thì cái tuệ nó tăng. Đó là cái chương trình thầy bây giờ tôi mới khám phá ra phương pháp thầy huấn luyện ở đây nó gì. Thành ra tôi mới hiểu thầy dạy là thế này, là trong cái pháp của Phật đó, mình làm bất cứ cái gì cho chùa, cho đại chúng hay là cho bất cứ ai mà để truyền cái pháp của Phật cho người ta tu, thì đó là mình trồng cái phước cho mình tu nó dễ hơn. Còn mình ngồi ở nhà, mình vô trong đóng cửa buồng lại, mình tụng kinh trì chú một mình á, rất là chậm. Mình thấy mình ngồi vậy, thời gian mình tu, thí dụ mình ở ngày mình nói mình quyết định bữa nay mình nhập thất mình tu 8 tiếng. Thật sự ra 8 tiếng đó mình chỉ tu cho mình, không không có bằng mình. 8 tiếng đó mình làm việc ở đây, tu nhanh hơn.
Cái sự khác biệt thầy giảng, cái vị nghe cho rõ ràng. Thì nếu có đa số những người Phật tử đó, những người Việt Nam, người Hoa đó, người ta có cái tinh thần tu hành rất rất là cao. Họ muốn tu rất là nhiều. Nên họ có nhiều người họ rất là quyết chí. Họ ở nhà họ tự tu lấy. Quý vị biết không, có rất nhiều người ta tu ở nhà, ta tu cả ngày cả đêm luôn. Họ ở nhà họ buổi sáng dậy sớm tu công phu, 4 giờ sáng làm công phu, buổi tối làm công phu sáng, làm công phu khuya, tối làm công phu chiều, trưa cũng ngọ, rồi xong họ thiền, họ tụng kinh, họ lạy Phật, đủ thứ hết đó. Làm cả ngày như vậy, họ bỏ cả nhà cả làm như vậy thôi. Rất nhiều người thầy quen làm như vậy đó. OK, thì ông này cũng vậy, ông quen nhiều người, thầy chắc chắn họ quyết chí tu như vậy để cầu vãng sanh. OK, thì họ bây giờ cái kinh nghiệm ông thầy hiền trì cho cái ông thấy rằng á, là dưới cái sự hướng dẫn á, trong cái chương trình tu luyện á, thì cái kết quả nó lớn hơn. Cái này quan trọng là đúng với cái sự hướng dẫn, đúng cái pháp, đúng cái hoàn cảnh thì quý vị sẽ tiến bộ lẹ hơn nhiều.
Để kết luận cái chuyện tự thực của tôi thì tôi đưa ra cái bằng chứng cho quý vị thấy rõ ràng. Cái cô Vicky á, cô tới đây cô giúp cho chùa triển lãm Xá Lợi. Đêm nào cũng thức 11, 12 giờ đêm mới chuẩn bị. Cái bữa cô thức tới 11 giờ hoặc là 12 giờ đêm. Một thì tôi thấy cô quá tinh tấn đi cho nên tôi mới cúng dường cho cổ 2 ngôi Xá Lợi. Rồi tôi nói cho cổ đây là của bạn tôi cho tôi, cá nhân của tôi chứ không phải của chùa. Thì rồi tôi đưa cho cô ấy thì sang tay thế này, cầm trên tay cổ tôi, vừa đưa tay tôi qua tay cổ là double, là thành 4 rồi. Tôi cho cổ được crystal mà multiply là red. Cho như là sao tôi biết là mấy tuần sau cổ đem lại là thành 10 chứ không còn là 2, 4 nữa.
Thấy 13 luôn, phải 11 đâu.
Cái người thứ hai là quý vị thấy là trước mắt quý vị là anh Travis đây. Giúp cho đại chúng mà an trí những cái tượng mà ở đây chúng ta thấy đó. Là một tay anh đó, là anh tổ chức, anh coordinate, anh làm mọi thứ để mà cái tượng về. Thì sau khi anh đi làm, anh về nhà, rồi weekend á, thứ hai anh vô cho làm á, Xá Lợi trên bằng viết của anh.
Hả?
Thế quý vị thấy rõ ràng. Rõ ràng là như thầy nói là giúp cho đại chúng tu, vì mình là Pháp Đại Thừa, mình giúp cho đại chúng tu, thì mình được cái phước nó lớn hơn là mình tự tu. Rồi giờ tôi nói quý vị nghe cái người tự tu nè. Cái cô này trong cái nhóm của tôi ở San Jose, Cổ không đi làm vậy đó, ở nhà lớn tuổi rồi giữ cháu ngoại thôi. Cổ ăn cơm sớm, 12 giờ đêm thức dậy niệm Phật, lại Phật, kinh hành cho đến sáng luôn. 5 năm rồi, không có sanh ra một ngôi nào, có gì tin không? Và một người thứ hai nữa là một ông này 76 tuổi. Mỗi ngày tụng 200 biến chú đại bi từ 12 giờ đêm cho đến sáng, rồi sau khi xong hết lại Phật 108 lại, cũng xong sanh ra một ngôi nào.
Sao lời thầy cũng không chân thế nào?
Từ do đó tôi mới rút ra kinh nghiệm là mình làm cái gì mà mình giúp cho đại chúng tu đó, thì cái tu của mình nó tiến. Mà cái tiến hay không mà Đức Phật là chứng minh, Đức Phật là cái sao lợi chứng minh. Giống như cái bằng cấp mà bây giờ mình học ra trường chấp nhận ông này học xong cái lớp mấy.
Quý vị không biết đó, sao lợi nó quý vậy sao? Sao lợi là một cái bảo vật mà nó vô giá. Quý vị biết không? Cái sao lợi Phật nó quý dễ sợ, thành cái việc có phước giữ mới được, mới nhận được và giữ được. Ok, thành ra cái đó giống như là giống mình có cái nó còn quý hơn là vàng bạc trong nhà nữa.
Thành ra cái kết luận của tôi là chỉ có vậy thôi, tức là mình muốn tu thì mình ráng mình làm cái gì cho đại chúng tu, là cái tu mình nó nhân lẹ hơn là mình tự tu. Quá vậy thôi. Quý vị muốn ngồi muốn làm cái gì đó thì tự động nó sẽ đi theo ý mình, chứ bây giờ mình ngồi không nó đau mà mình không có cách nào khác. Vậy thôi.
Đó là pháp đại thừa rồi quý vị. Ok. Người thầy phải mất trước như vậy để mà xá lời thầy nó tăng thêm tí. Mình ngừng lại đây nghỉ 5 phút, xong rồi mình sẽ cúng ngọ. Ok. Mọi hướng hướng công đức cái đã xong mình.